Tốt đẹp khi được ở đây sáng nay vào ngày Sa-bát này. Nó là một ngày tồi tệ, nhưng tuy nhiên, nó luôn luôn là một ngày Sa-bát đối với linh hồn chúng ta khi chúng ta nghĩ về Chúa và về sự nhân từ của Ngài. Và bây giờ tôi đã nói ngày hôm nay rằng nếu Chúa muốn, tôi muốn giảng sứ điệp sáng nay như người anh em của chúng ta, phép lịch sự đã cho tôi có buổi nhóm sáng nay. Và chúng ta sẽ nói sáng nay về chữ viết tay trên tường. Và tối nay, ý Chúa, tôi muốn nói về đề tài Hội Thánh sẽ đi trước thời kỳ đại nạn không? Và tôi muốn, nếu anh em không có nơi nào mà anh em sẽ đi nhà thờ hôm nay hay tối nay, anh em sẽ đi đến tối nay để nhận sứ điệp Hội Thánh sẽ đi trước thời kỳ đại nạn không? Và tôi có một cuộc thảo luận khá rõ ràng về điều đó. Liệu Hội Thánh sẽ đi vào thời điểm đó hay không? Vì vậy, chúng ta muốn thảo luận điều đó tối nay. Và bây giờ, tôi đã thông báo trên đài phát thanh ngày hôm qua. Anh Neville thân yêu của chúng ta đã thông báo sáng nay, nếu có người nào được cầu nguyện, hãy có mặt tại đây lúc 8 giờ. Và con trai tôi đã đi phát thẻ, và không có một người nào cả. Và lúc 9 giờ, chỉ có một người được cầu nguyện cho. Bây giờ tối nay bài giảng hay những tấm thẻ cầu nguyện sẽ được phát ra. Tôi rất vui khi nghe điều đó. Tôi vui mừng thấy họ đang sẵn sàng vì một người đau, và tôi sẽ cầu nguyện cho. Nhưng có những buổi nhóm tối nay, vâng, có lẽ đó là một buổi sáng tồi tệ, và mọi người đã không ra ngoài. Vì vậy, tối nay họ sẽ phát thẻ cầu nguyện lúc 6 giờ 30 tối nay cho những người đó. Nếu chúng ta có thể nói bởi điều đó, thế thì làm thế nào để dựa trên sứ điệp của tôi, cho dù đó là sự chữa lành thiêng liêng hay điều gì, về hay thay đổi chủ đề của tôi thành một cách chữa lành thiêng liêng, hay nó chỉ dành cho sự cứu rỗi của các linh hồn? Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu một lát trong lời cầu nguyện. Ôi Đức Chúa Trời là Cha công bình nhất, chúng con rất vui mừng sáng nay khi chúng con bước vào nơi thánh của Ngài. Để nhìn lên bầu trời, thấy Ngài tuyệt vời biết bao, như người anh em vừa hát cách đây một lát. Và để thấy Ngài dang rộng đôi cánh vĩ đại của Ngài từ bầu trời này sang bầu trời khác, như chim ưng mẹ đưa những con nhỏ của nó ra từ tổ. Và trước khi nó thả chúng ra khỏi tổ, nó chỉ vung đôi cánh vĩ đại của mình ra, và để cho những đứa con nhỏ bé thấy nó vĩ đại như thế nào và quyền năng như thế nào. Rồi chúng có thể tin tưởng vào đôi cánh của nó, bởi vì chúng đang thực hiện chuyến bay đầu tiên từ tổ của chúng. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, hôm nay chúng con rất vui mừng rằng chúng con có thể nhìn lên và thấy những ngôi sao trên bầu trời và mặt trăng và hệ mặt trời vĩ đại. Khi nó quay trong sự hài hòa hoàn hảo như vậy, thì chúng con thấy Ngài vĩ đại biết bao. Và đã đến lúc chúng ta phải rời khỏi tổ này của thế gian này, chúng con có sự tự tin để biết rằng Ngài là Đấng đã đặt các ngôi sao trên quỹ đạo của chúng, Đấng đã tạo nên trời và đất, chắc chắn có thể dẫn dắt linh hồn bơ vơ của chúng con vào một nơi mà Ngài đã hứa, vì chúng con có thể thấy Ngài vĩ đại biết bao. Và khi chúng con cảm thấy rằng chúng con đang sống trong những ngày sau rốt, ngay trước khi sự đến của con kỳ diệu đó của Ngài, Đấng cứu rỗi yêu dấu đó, chúng con cầu nguyện ngày hôm nay để Ngài nhắc nhở chúng con về sự kiện này, sự kiện vĩ đại này thật gần gũi biết bao. Và xin cho mọi linh hồn ở đây gạt bỏ mọi ý nghĩ khác vào lúc này. Và Cha ơi, chúng con cầu xin Ngài phán với chúng con qua lời Ngài ngày hôm nay, hầu cho chúng con có thể thấy bởi sự khôn ngoan của các đấng tiên tri trong những ngày đã qua, thật sự đến của Chúa gần như thế nào. Khi chúng con đọc báo và nghe radio, chúng con biết rằng có điều gì đó sai trật, và linh của chúng con nói với chúng con rằng điều gì đó hoàn toàn sai. Và ban cho chúng con điều mà chúng con cần ngày hôm nay. Xin cứu những người đó, Chúa ơi, là những người có thể cứu được ngày hôm nay, và chữa lành những ai đang cần được chữa lành ngày hôm nay. Và chúng con cầu xin Ngài mở tai chúng con để nghe lời Ngài. Xin mở miệng của đầy tớ Ngài và nói bây giờ những điều mà sẽ được dành cho hội thánh Ngài vào giờ này. Vì chúng con cầu xin điều đó trong danh con yêu thương của Ngài là Đức Chúa Giê-xu. Amen. Lật qua trong Cựu Ước, trong sách Daniel, chương thứ 5 và câu thứ 25, tôi muốn đọc. Và anh em là những người đang mở kinh thánh của mình, và bây giờ chúng tôi lấy làm tiếc rằng chúng tôi không có chỗ ngồi rộng rãi cho những người đang đứng. Tôi muốn đọc từ câu thứ 25 và cầu xin Chúa thêm ơn phước của Ngài.
And this is the meaning that was written, mini tekel.
Và đây là ý nghĩa đã được viết ra, mene tekel ufaxin.
As our scriptures this morning take us back into the Old Testament to base our.
Như lời kinh thánh của chúng ta sáng nay đưa chúng ta trở lại trong Cựu Ước để làm cơ sở suy nghĩ của chúng ta trong vài phút tới về một sự kiện lịch sử.
And we know that.
Và chúng ta biết rằng lịch sử cứ lặp lại chính nó thường xuyên. Và trong sự nghiên cứu của tôi bây giờ, tôi đang nghiên cứu các giáo phụ Tin Nicene và có thể thấy qua lời Kinh Thánh cách mà chúng ta đang lặp lại một lần nữa thời đại đã trôi qua. Và tất cả Kinh Thánh được ban cho bởi sự hà hơi. Và Chúa phước hạnh của chúng ta đã phán rằng Kinh Thánh không thể bị phá vỡ. Tất cả lời Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Thật là một sự an ủi để ban cho chúng ta những người mà đã đọc những lời Kinh Thánh đó.
Knowing that what we have read cannot be broken. It gives us
biết rằng những gì chúng ta đã đọc không thể bị phá vỡ. Nó cho chúng ta nền tảng vững chắc nhất để đặt niềm tin của chúng ta. Và mọi lời Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Thế thì chúng ta thấy rằng trong sự ứng nghiệm của lời Kinh Thánh, lời rất vĩ đại cho đến nỗi nhiều lần nó có sự ứng nghiệm kép và hầu hết tất cả của nó lặp lại ít nhất một lần. Chẳng hạn trong Kinh Thánh, trong Ma-thi-ơ chương thứ 2, nó nói ở đó, ta đã gọi con trai ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Nếu anh em đọc lời Kinh Thánh đó và tra cứu tài liệu tham khảo, anh em sẽ tìm thấy nó đề cập đến rằng Đức Chúa Trời đã gọi con trai của Ngài, Gia-cốp, ra khỏi Israel, ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Và rồi điều đó cũng được ứng nghiệm lần nữa khi Ngài gọi con Ngài, Chúa Giê-xu, ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Và nó cứ lặp lại chính nó, bởi vì nó được hà hơi. Nếu tôi viết cho anh em một lá thư, có lẽ anh em sẽ hiểu rõ giá trị lá thư đó. Và nếu anh em đã viết cho tôi một lá thư, tôi chắc chắn tôi sẽ cảm kích điều đó. Nhưng lá thư của tôi sẽ chỉ là cho anh em. Do đó, sau khi anh em đọc nó một lần, anh em biết tất cả ý nghĩa, và lá thư sẽ không đủ nữa bất cứ ai khác. Nó chỉ được chỉ định cho anh em, hay của anh em đối với tôi.
Therefore, it's to all people.
Nhưng với lời đời đời của Đức Chúa Trời thì không như vậy. Nó được soi dẫn, do đó nó dành cho tất cả mọi người, trong mọi thời đại và đáp ứng mọi tình trạng. Đó là điều làm cho nó cứ lặp lại chính nó. Khi lịch sử xoay vần, nó xoay vần với lịch sử. Và nó không bao giờ mất đi giá trị của nó, bởi vì nó là lời đời đời của Đức Chúa Trời đời đời. Nó không thể mất đi giá trị của nó. Và quang cảnh của chúng ta sáng nay là ở Babylon. Thật tốt cho chúng ta rằng chúng ta tìm thấy một chút về thành phố vĩ đại này. Và gần đây tôi đã nghiên cứu về Babylon, ra từ nơi về mặt địa lý, nơi nó ở. Và tôi đang nghiên cứu nó trong hai Babylon của Hislop, một trong những lịch sử cổ đại nhất của Babylon. Babylon xuất hiện trước tiên ở phần đầu của Kinh Thánh, rồi nó xuất hiện ở giữa Kinh Thánh. Và rồi nó xuất hiện trong phần cuối cùng của Kinh Thánh. Lý do nó bắt đầu trong Sáng Thế Ký là vì Sáng Thế Ký là chương hạt giống của Kinh Thánh. Nó là nơi hạt giống của mọi thứ trên đất ngày nay đã được bắt đầu ở Babylon trong Sáng Thế Ký. Xin lỗi, và Babylon bắt đầu trong Sáng Thế Ký. Nó được thành lập trước tiên bởi Nimrod, là con trai của Cham. Và lần đầu tiên nó được gọi là các cổng của địa đàng. Sau đó nó được gọi là Babylon, và từ Babylon có nghĩa là xa ngã. Và Nimrod đã thành lập nơi này ở một trong những nơi màu mỡ nhất của thế giới được biết đến. Và đó là một thành phố lớn. Và nó được thành lập trong các thung lũng của Sinea. Và Sinea là thung lũng Sinea, là nơi màu mỡ nhất trên thế giới được biết đến. Một trung tâm nông nghiệp vĩ đại. Và sông Euphrates lớn đã tưới nước cho những vùng đất của nó. Sông Tigris nằm về phía bắc vào trong núi, nhưng sông Euphrates đã tưới cho Sinea. Và ngay giữa thung lũng này, thành phố vĩ đại này đã được trồng, và nó là một trong những thành phố vĩ đại nhất thời đó. Đó là một nơi to lớn và đầy dẫy những nhà khoa học và trí thông minh của thế giới được biết đến. Thành phố cách đó 120 dặm để chiếm lấy thành phố, và những bức tường có chiều ngang khoảng 60 mét và cao nhất là 90 mét. Anh em có thể chạy 6 xe ngựa đi qua quanh bức tường này và chạy đua quanh bức tường. Và rồi thành phố cũng có trong đó những đường phố lớn khổng lồ, và những đường phố này hầu như ngang bằng hay tốt hơn là ngang hàng với những đường phố hiện đại ngày nay. Chúng rộng khoảng 61 mét. Điều đó hoàn toàn lạ đối với một thành phố của họ thời đó. Bởi vì đường phố chật hẹp, chỉ dành cho một xe ngựa nhỏ đi qua. Cách đây một thời gian, thật là đặc ân của tôi được ở Oslo, Na Uy, và đi xuống phần cũ của thành phố, nơi có giếng hơn 1.000 năm tuổi. Anh em hầu như không thể chen lấn một chiếc xe hơi qua các đường phố, thành phố, bởi vì phương tiện vận chuyển duy nhất họ có là xe ngựa hoặc kỳ mã. Và đó là cách tất cả những thành phố cổ xưa được xây dựng. Nhưng Babylon này có những đường phố rộng hơn 60 mét. Các đạo quân có thể hành quân trong các trang bị áo giáp đầy đủ, và tất cả các cỗ xe và rộng hơn 60 mét. Và nó được xây dựng theo trật tự của Roma. Ngày nay, nơi Babylon hiện đại đặt, mọi đường phố đều dẫn đến thủ đô và ngai vàng, ý tôi là ngai vàng. Ngai là một nơi tuyệt vời ở trung tâm thành phố, và trước ngai chảy ra dòng sông lớn Euphrates. Và những cánh cổng lớn của thành phố này rộng hơn 60 mét và cao 46 hay 61 mét, làm bằng đồng nguyên khối. Ồ, đó là một thành phố khổng lồ. Và dọc theo những bức tường của nó có những khu vườn treo tuyệt vời. Và những khu vườn này là những nơi vui chơi tuyệt vời. Và trong thành phố, họ đã có mục đích rằng họ có thể sống gần như bất cứ cách nào họ muốn sống. Vì vậy, họ nghĩ, thế thì nếu họ có thể làm điều đó, họ sẽ xây một tòa tháp thật cao. Để nếu nước lụt của sự phán xét từng đến, họ sẽ chỉ chạy lên tháp và sẽ được an toàn. Anh em thấy không? Nó chỉ là một bức tranh về nước Mỹ hiện đại. Cố gắng có được một vệ tinh nhân tạo hay cái gì đó và đi lên mặt trăng, nghĩ rằng chúng ta sẽ được an toàn. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy các bạn, cho dù các bạn ở đâu. Và trong thành phố này, họ có tất cả các loại thiết bị của tội lỗi. Và khi bất cứ nơi nào nghĩ rằng chính nó đã được bảo đảm, thì bạo lực và điều ác bắt đầu. Họ có những nhà khoa học giỏi nhất trên thế giới. Họ có những đội quân tốt nhất trên thế giới. Họ có những cỗ xe tốt nhất trên thế giới. Những người được huấn luyện tốt nhất đã có. Và các nhà khoa học và tất cả áo giáp, họ là những người siêu việt. Họ vượt xa bất cứ quốc gia nào còn lại. Và họ thực sự, những quốc gia còn lại hầu như ngước nhìn họ hay cúi đầu trước họ. Và khi một quốc gia lâm vào tình trạng đó, thì họ nghĩ họ có thể chỉ làm những gì họ muốn và chấp nhận nó. Nhưng hãy nhớ, cho dù những bức tường cao bao nhiêu đi nữa, Đức Chúa Trời từ trên trời nhìn xuống và Đức Chúa Trời ghét tội lỗi. Ngài yêu thương tội nhân, nhưng Ngài ghét những công việc của người, tội lỗi. Và trong thành phố vĩ đại này, họ đã trở nên rất độc ác. Họ nghĩ, ồ, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà chúng ta muốn, bởi vì không có gì có thể làm phiền chúng ta. Nếu đó không phải là bức tranh của đất nước chúng ta, ngày nay chỉ đang chối bỏ Đức Chúa Trời. Bây giờ họ cũng đã chối bỏ lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Họ có một tiên tri trong thành phố đó tên là Daniel. Và anh em có thể tưởng tượng một người của Đức Chúa Trời nhìn thấy tội lỗi và những thứ thiết bị như nó đã có. Người la lớn chống lại nó. Nhưng họ chỉ cười nhạo người, dường như nghĩ ông già đó không biết ông ấy đang nói về điều gì. Và ngày nay cũng vậy, mà dân sự của chúng ta ngày nay đã trở nên không quan tâm đến Đức Chúa Trời. Cho đến khi chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có thể sống bất cứ cách nào chúng ta muốn và sống với nó. Nhưng các bạn không thể làm điều đó. Các bạn sẽ không bao giờ có thể làm điều đó. Đức Chúa Trời sẽ phán xét tội lỗi. Cách đây một thời gian, có người đã nói với tôi, thưa thầy giảng, nền tảng của nước Mỹ chúng ta được thành lập dựa trên sự tôn kính và sự kính trọng của cha ông chúng ta. Họ là những người sùng đạo, do đó Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ đất nước này mãi mãi. Ngài sẽ không có sự tôn trọng nào dành cho chúng ta hơn là Ngài đã dành cho Israel. Israel là những người được kêu gọi và được chọn của Ngài. Và khi họ gieo, họ đã gặt những gì họ đã gieo. Và điều đó đúng với những cá nhân. Cho dù chúng ta tuyên bố mình thuộc về một giáo hội thánh khiết như thế nào, hay chúng ta cố gắng sống tốt thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời buộc phải tuân theo lời Ngài để phán xét chúng ta theo những gì Ngài đã phán. Và tôi đã tuyên bố điều này. Nếu dân tộc này thoát khỏi sự phán xét, Đức Chúa Trời sẽ bắt buộc phải làm sống lại Sodom và Gomorrah. Và xin lỗi vì đã nhận chìm và đốt cháy họ, vì chúng ta cũng độc ác như Sodom và Gomorrah. Và nếu Ngài đã đánh chìm Sodom và Gomorrah và thiêu sống họ vì tội lỗi của họ, và Ngài không giải quyết cùng một cách với chúng ta, thì Ngài sẽ không công bằng và nợ họ một lời xin lỗi. Đức Chúa Trời không phải xin lỗi ai hay bất cứ điều gì. Tội lỗi sẽ bị phán xét và nó sẽ bị trừng phạt. Chắc chắn như có một Đức Chúa Trời đấng có thể phán xét. Và sự phán xét của Đức Chúa Trời là thánh khiết. Đức Chúa Trời là thánh khiết. Và do đó sự phán xét của Ngài và các công việc của Ngài phải công bình và thánh khiết. Bởi vì nó trở thành một Đức Chúa Trời thánh khiết cho các công việc của Ngài và sự phán xét của Ngài. Và ồ, thành phố này đang chìm trong tội lỗi biết bao. Thật, dân tộc chúng ta ngày nay đang lội trong tội lỗi. Chúng ta chỉ nghĩ bởi vì chúng ta là tín đồ trưởng lão hay báp tít hay ngũ tuần hay điều gì đó. Đó là tất cả những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi. Ngài đòi hỏi công lý, và đó là điều duy nhất mà luật pháp của Ngài sẽ công nhận. Được công nhận là công lý. Ngài không tôn trọng giáo phái. Trong sách Công vụ chương thứ 10 và câu thứ 35, nhà tiên tri nói, ta biết rằng Đức Chúa Trời chẳng vì nể dân tộc hay ai, nhưng sẽ chấp nhận những ai hầu việc Ngài trong sự công bình, cho dù bạn thuộc về giáo hội nào đi nữa. Đức Chúa Trời mong đợi anh em tôn trọng Ngài, và Ngài muốn anh em hầu việc Ngài trong sự công bình. Nếu chúng ta không nhận lấy phúc âm, thì Đức Chúa Trời sẽ phán xét họ theo sự hiểu biết mà họ đã có, và cách họ đáng kính trọng đối với nó. Ồ, chúc tụng danh Ngài, như anh em có thể thật sự cảm thấy, trong thời đại mà chúng ta đang sống này, điều gì đó sắp xảy ra. Ồ, tôi đang nhìn với sự mong đợi tuyệt vời cho buổi sáng vinh quang nào đó, vì những khó khăn sẽ qua đi, và Chúa phước hạnh sẽ đến. Và chúng ta sẽ được cất lên để gặp Ngài trên không trung. Ồ, nó nên là chính động cơ của mọi tấm lòng, và chính là mục tiêu của mọi tấm lòng để trông đợi thời giờ đó, để thấy khi nào những khó khăn và thử thách của chúng ta sẽ qua đi, và khi. Bây giờ chúng ta hướng những suy nghĩ của chúng ta đến Babylon một lần nữa để tiếp tục sứ điệp của chúng ta. Chúng ta thấy trong thành phố vĩ đại này, mà khi tất cả họ đã được bảo đảm, không quốc gia nào có thể đến được với họ. Tại sao họ có những bức tường dài hơn 60 mét để đào xuyên qua, cao hàng chục mét trên không trung, và những cánh cổng lớn bằng đồng, và phải mất một đại đội lính mới có thể tháo ra được? Chúng đã được củng cố tốt. Họ không cần phải lo lắng về bất cứ quốc gia nào khác. Bây giờ, phần đó đã ổn. Nhưng khi họ đưa tội lỗi vào đó, thì hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời có thể nhìn bất cứ nơi nào và thấy anh em, cho dù anh em có được củng cố thế nào đi nữa. Và tôi muốn nói điều này, chỉ có một cách duy nhất để cơ đốc nhân được củng cố, đó là dưới huyết của con Đức Chúa Trời hằng sống. Đó là một điều Ngài không thể nhìn thấu và phán xét. Nếu anh em được bao phủ bởi huyết, thì Đức Chúa Trời sẽ không nhìn thấy anh em. Ngài phán, trong Kinh Thánh, khi ta thấy huyết, ta sẽ vượt qua các ngươi. Nhưng những người này không quan tâm về điều đó. Họ có những tôn giáo riêng của họ, Vì vậy họ sống theo chúng. Anh em biết có một con đường coi dường như chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra những nẻo của sự chết. Bây giờ trong thành phố này, họ có một vị vua là một trong những chàng trai vui chơi hiện đại này. Điều gì đó giống như một số diễn viên hài trên đài phát thanh của chúng ta, một Arthur Godfrey hiện đại, hay một Elvis Presley, hay người nào đó như thế. Vua ấy là một chàng trai quan trọng, thích thì giờ vui vẻ, và vua ấy thích những thời gian vui vẻ của mình. Vì vậy, vua tổ chức một bữa tiệc rock and roll cho tất cả dân mình. Nếu đó không phải là một lời nguyền rủa, và nghĩ rằng những người nam và người nữ, những người tự xưng mình là đầy tớ của Đấng Christ, cho phép mình vui chơi trong những việc như vậy. Những đĩa hát trong nhà của họ, trên máy của họ, hãy ném những thứ đó ra khỏi cửa. Và người này nghĩ, bây giờ chúng ta sẽ có một thời gian tuyệt vời. Và vua đã gửi một lời mời lớn đến tất cả những người nổi tiếng. Vua đã chọn những người được chọn của mình, những người mà có thể nhảy đẹp nhất và những người phụ nữ đẹp nhất. Và vua đã đưa tất cả họ vào một khu vườn treo lớn ngay phía sau cung điện cho một kiểu khiêu vũ hiện đại. Và họ sẽ có rất nhiều trò vui, và tất cả những người lính và tất cả họ đều say rượu. Nếu đó không phải là nước Mỹ hiện đại, tôi không biết nó ở đâu. Vì vậy, họ đã có một thời gian tuyệt vời, và họ mang đến tất cả sự hào nhoáng rực rỡ, giống như một chương trình truyền hình hay. Và họ đã ở lại đó, những người phụ nữ không nghi ngờ gì, để những người trông trẻ ở nhà chăm sóc những đứa con của họ. Và Kinh Thánh nói, người đã gọi tất cả vợ lẽ của mình vào, và vợ lẽ là một gái điếm hợp pháp. Và sự khác biệt duy nhất là, của ngày hôm nay, chúng vẫn giống nhau, nhưng không hợp pháp. Và họ để lại những đứa con của họ ở nhà với những người trông trẻ. Và họ mặc những bộ quần áo mới, hiện đại của họ, những chiếc váy ngắn của họ và vân vân, và họ đã đến bữa tiệc liên hoan hay tiệc nhạc rock and roll của nhà vua. Các bạn không thể nhìn thấy nước Mỹ trong cùng một nơi đó sao? Nhà vua đã tán thành điều đó. Vì vậy, nó phải ổn thôi. Nếu nhà vua làm điều đó, điều đó sẽ ổn thỏa. Chỉ vì nước Mỹ cho phép anh em bán rượu whisky, thuốc xì gà và thuốc lá và bia, điều đó không làm cho nó đúng. Trong mắt của Đức Chúa Trời sẽ phán xét tội lỗi. Anh em nói, đất nước chúng tôi bán nó, nhưng anh em nên có nguyên tắc của người nam và người nữ đích thực và tránh xa nó. Quốc gia của chúng ta bị cai trị bởi ma quỷ, giống như tất cả các quốc gia khác. Kinh Thánh nói rằng họ là vậy, vì vậy anh em không thể đi theo cách quốc gia cai trị. Satan nói, tất cả những vương quốc này là của ta, ta sẽ làm với họ những gì ta muốn. Và hắn nói với Chúa Giê-xu, tôi sẽ dâng chúng cho Ngài nếu Ngài thờ phượng tôi. Chúa Giê-xu biết Ngài sẽ thừa kế chúng. Trong Thiên Hy Niên, vì vậy Ngài phán, có lời chép rằng, ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và ngươi chỉ hầu việc Ngài. Đó là sự giảng dạy tốt cho hội thánh, huống chi là cho Satan. Cho dù anh em có điều gì đi nữa, chúng ta được lệnh phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, và chúng ta sẽ chỉ hầu việc Ngài. Vì vậy, nhà vua đã chuẩn bị bữa ăn tối tuyệt vời, và ông đã chuẩn bị sẵn tất cả thức ăn, và bia ngon nhất của họ, và các loại rượu của họ được quảng cáo tốt nhất họ đã có. Và ông ấy sẽ có một thời gian lớn tuyệt vời, và ông đã mời tất cả các cô gái Hollywood và tất cả họ đều xuất hiện, và những vũ công giỏi nhất mà họ có. Tất cả họ đều ở trong khu vườn lớn ngoài kia, có bản nhạc rock and roll hiện đại. Thật là một thời gian tuyệt vời, khiêu vũ, uống rượu, vui vẻ. Kinh Thánh không nói họ sẽ như vậy sao? Nói họ sẽ nóng nảy kiêu ngạo, những người yêu thích sự vui chơi nhiều hơn những người yêu mến Đức Chúa Trời. Những khó hòa thuận, không tiết độ, dữ tợn và coi thường những người lành, sống đúng với Đức Chúa Trời. Thật chúng ta đang sống trong một thời đại kinh khủng. Vậy thì tôi muốn anh em cắn rứt lương tâm thuộc linh của mình. Đó là trong thời gian này, trong khi họ đang có tất cả điều này, và tôi có thể nhìn thấy những phụ nữ trẻ đang say rượu, uống bia, và họ đang biểu diễn nhạc rock and roll của họ, hay nhạc Uchi Uchi. Thật có một khoảng thời gian vui vẻ ở ngoài đó, nhảy múa xung quanh, và những người lính say rượu đó nhún nhảy với những người phụ nữ xung quanh họ, và kéo họ đến gần họ, và đặt họ trên đùi của họ. Và họ chỉ đang có một chút thú vui nhỏ trong sạch, đó là những gì nước Mỹ gọi nó ngày nay. Chỉ một chút thú vui trong sạch, đó là tội lỗi. Kinh Thánh nói, người nữ nào ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết. Và cách phụ nữ Mỹ của chúng ta đã đánh mất đạo đức của họ, đến nỗi họ hầu như không biết từ đạo đức có nghĩa là gì. Và tôi đã la mắng họ về điều đó cách đây không lâu, và một phụ nữ đã nói với tôi đã nói với cô ấy, tôi nói, chị mặc quần áo theo cách chị thích, chị sẽ phải trả lời vào ngày phán xét vì phạm tội tà dâm. Chị ấy là một phụ nữ đã có gia đình. Chị ấy nói, tôi sẽ cho anh hiểu, anh Branham, rằng tôi chưa bao giờ làm điều gì sai. Tôi nói, nhưng người đàn ông kia đã nhìn chị đã làm điều gì sai trái không? Vì Chúa Giê-xu đã phán, hễ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng thì đã phạm tội tà dâm với nàng trong lòng rồi. Rồi khi tội nhân đó trả lời về tội tà dâm, người sẽ trả lời như một người phạm tội, vì ngươi đã phơi bày chính mình với người ấy theo cách đó. Nói, ồ anh Branham, họ bán cho loại quần áo ấy, đó là loại duy nhất họ bán. Họ vẫn bán máy may, họ vẫn có hàng hóa. Thật xấu hổ khi nhìn thấy phương hướng những người phụ nữ của chúng ta của thời đại này. Hỡi những người nữ ngũ tuần các chị, thật là một sự ô nhục. Và anh em là đàn ông ngũ tuần mà sẽ để cho người phụ nữ của mình hành động như thế. Điều đó cho thấy anh em thực sự là đàn ông như thế nào. Anh em được cho là người đứng đầu nhà. Ồ, thật là ô nhục. Anh em nói, ồ, vợ anh hút thuốc. Điều gì đã đưa cô ấy đến điều đó ngay từ đầu? Cô ấy sai trong việc làm điều đó. Cô ấy đang đầu độc chính mình. Cô ấy đang đầu độc con cái của anh em. Cô ấy đang nguyền rủa cả gia đình. Và một sự sỉ nhục đối với hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống. Và anh em để cho con cái mình, những cô gái trẻ của anh em đi ra với những chàng trai này, đang đi ra đây trong những bản nhạc rock and roll hiện đại này. Thật xấu hổ cho anh chị em, cha và mẹ. Anh chị em nói, ồ, chúng cứ làm như chúng muốn. Anh chị em vẫn có những miếng gỗ để phát vào mông. Tôi có hai đứa ở trên đó. Tôi không biết chúng sẽ là gì. Nhưng nếu ông già này, Branham, sống đủ lâu và giữ tâm trí tỉnh táo của mình, chúng có thể đi, nhưng chúng sẽ đầy những vết phồng rộp trong khi chúng ở đó. Thật là một sự ô nhục. Có nhiều đứa con bất hợp pháp được sinh ra trên thế giới ngày nay. Ở nước Mỹ, mỗi năm nó sinh ra nhiều đứa con bất hợp pháp hơn những cuộc chiến tranh đã sinh ra trong 4 năm giết chóc. Ồ, đó là một dấu hiệu lớn của thời kỳ cuối cùng. Chắc chắn là vậy. Bây giờ tôi muốn anh em để ý vị vua này. Ồ, ông ta là một người vĩ đại. Ồ, ông là một author Godfrey tốt bụng, với tất cả những trò đùa bẩn thỉu của mình. Và các chị em phụ nữ ở nhà, thay vì dành thời gian cho các buổi nhóm cầu nguyện vào các buổi sáng, chị em bật cười với miệng kẻ thô lỗ như thế, và lòng nghe anh ta, và rồi tự xưng mình là cơ đốc nhân. Anh ta làm gì ngoài việc nằm xuống đó với những cô gái và các thứ? Ồ, anh ta là người mắc nợ lớn nhất mà đất nước này từng có. Ồ vâng, anh ta là một người Mỹ thực sự. Nếu anh em gọi người Mỹ đó đó là có thể là một người Mỹ tốt, nhưng còn lâu mới đến với Cơ Đốc giáo. Nhưng chị em không có thời giờ cho buổi nhóm cầu nguyện hay đọc Kinh Thánh. Bây giờ chị em có thấy chúng ta đang ở đâu không? Những người đàn bà đó, những thê thiếp đã ở trên đó với nhà vua đêm đó. Nếu họ đã lắng nghe Daniel, họ đã không ở đó. Nhưng chú ý, khi bữa tiệc diễn ra, anh em biết đấy, và tất cả họ đã được hào hứng khá tốt với rượu ngon và rượu whisky và bia mà họ đã có. Và rồi họ nói chúng ta hãy vui chơi một chút. Ồ vâng, thờ Godfrey hiện đại này muốn chơi khăm một điều về thầy giảng đầu hói hay điều gì đó. Anh em biết đấy, vì vậy ông nói chúng ta sẽ đi và lấy những cái bình của nhà Đức Chúa Trời của họ và chúng ta sẽ chỉ có một trò đùa nhỏ. Nếu đó không phải là một chương trình phát thanh tốt hoặc trò đùa chương trình truyền hình thì tôi chưa bao giờ thấy. Anh em thấy, con người chết nhưng thần linh vẫn sống. Ồ, chúng ta sẽ chỉ nói với một người về điều này, điều kia hay điều nọ để có một chuyện cười thú vị. Ở đây tôi đã nghe họ ngày nọ trên đài phát thanh hát khi các thánh đồ hành quân trong thời gian ngắn, thì tôi thấy huyết trong điệu nhạc Boogie Woogie thật là một sự ô nhục. Anh em nghĩ một Đức Chúa Trời thánh khiết có thể lắng nghe điều đó và công bình mà không phán xét nó không? Nhưng chúng ta được củng cố. Chúng ta là một quốc gia vĩ đại. Chúng ta là người vĩ đại nhất trên thế giới. Họ cũng vậy. Nhưng điều gì đã xảy ra? Nói, hãy đi lấy những cái bình đó và chúng ta hãy có một thời gian vui vẻ. Và họ đã đi và lấy những cái bình của Chúa, những vật thánh. Mà ngươi là cái bình của Chúa. Anh chị em là cái bình của Đức Chúa Trời, nơi Ngài tuôn đổ Đức Thánh Linh của Ngài. Và họ nói, hãy làm một số trò đùa về họ, thánh quá máu. Vì vậy, họ đi và lấy nó và đổ đầy các dĩa ăn của họ, hay của họ, các thứ với rượu. Và rồi, Arthur Godfrey hiện đại này, trong khi các cô gái đang ngồi trên đùi của những người lính và đang vui chơi, và có một thời gian tuyệt vời, và sự vui đùa của họ, và tiếp tục. Và có lẽ một người chồng ở nhà, đứa con đang ngồi, và có lẽ một người phụ nữ ở nhà đang chăm con, và chồng nàng say rượu ở trên đó. Chỉ gần như nữa, có nữa không? Và họ đã ở đó. Tất cả thời gian quan trọng này được củng cố tốt. Không điều gì có thể làm phiền họ, chắc chắn. Họ là quốc gia vĩ đại nhất dưới trời. Tất cả những nhà khoa học vĩ đại đã ở trong lĩnh vực của họ. Tất cả những dụng cụ chiến tranh vĩ đại đã ở dưới sự kiểm soát của họ. Họ ở đằng sau những bức tường, vì vậy, không có gì có thể làm phiền họ. Họ đã có một thời gian vui vẻ. Họ không biết rằng Đức Chúa Trời có thể nhìn xuống trên họ. Và trong đó, vị vua hiện đại này, với những trò đùa Elvis Presley của mình và ca hát, họ có lẽ đã có một thời gian tuyệt vời. Vì vậy, ông nói, hãy mang những kẻ cuồng tín đó ra, và chúng ta hãy làm trò đùa một chút. Vì vậy, ông đã đổ rượu vào bình và uống cạn và nói, ồ, ngon quá, tất cả sự hào nhoáng đó. Và tất cả họ, vâng, điều đó tốt. Cũng giống như nước Mỹ ngày nay, với một số trò đùa thối nát của họ, và vân vân, mà họ có trên TV và đài phát thanh, và trong thời hiện đại của họ, và các bạn, những người tự xưng mình là cơ đốc nhân, đang lắng nghe những thứ như vậy. Bây giờ, anh em có thể thấy chúng ta đang đứng ở đâu. Các bạn giám lý, báp tích và trưởng lão, các bạn những người ngũ tuần tốt đẹp, điều gì đó đã xảy ra với các bạn. Những ham muốn của anh em sai trật vì những gì trong lòng anh em sẽ làm, anh em không thể làm. Sẽ không có gì ngạc nhiên lớn đối với tôi khi thấy một con lợn trên đống phân đang ăn. Đó là bản chất của nó. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ làm tôi ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ thấy và sẽ không bao giờ thấy một con chiên đang ăn với nó, bởi vì bản chất trong nó khác hẳn. Anh em không thấy những cơ đốc nhân đang làm những điều đó. Bản chất của họ, bản chất của Đức Thánh Linh lớn. Sẽ không để họ làm những điều đó. Kinh Thánh nói, nếu anh em yêu mến thế gian, hay những việc thuộc về thế gian, thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời không ở trong anh em. Bây giờ anh em có thể tự xét đoán mình, hay lời phán xét anh em, Nếu anh em yêu những điều đó, tình yêu thương của Đức Chúa Trời không còn trong anh em nữa. Đức Chúa Trời có vị trí đầu tiên, nếu không sẽ không có chỗ nào. Chúc tụng danh Ngài. Tôi rất vui vì điều đó. Tôi rất vui vì Ngài trong sạch và thánh khiết. Chúng ta có thể đặt niềm tin nơi Ngài. Ngài không thỏa hiệp với điều gì cả. Ngài là Đức Chúa Trời, và chỉ một mình Đức Chúa Trời. Không phải Ngài sẽ không hạ mình xuống với chúng ta. Chúng ta phải đối mặt với Ngài. Ngài sẽ không đến theo ý nghĩ của chúng ta. Chúng ta phải phù hợp với những ý tưởng của Ngài. Ngài sẽ không nhượng bộ những điều răn của chúng ta. Chúng ta sẽ lắng nghe những điều răn của Ngài. Nhưng dĩ nhiên, chúng ta có thể làm những gì chúng ta muốn. Và tôi nói điều này với sự kính trọng. 90% các mục sư, họ quá yếu đuối. Họ sẽ không rao giảng chống lại điều đó. Đó là một phiếu ăn cho họ. Tôi thà nhìn đói một nửa và mặc những bao cỏ để che đậy sự lõa lồ của mình và rao giảng phúc âm lẽ thật. Hơn là phải có gà rán 3 lần một ngày và thỏa hiệp với rác rưởi của ma quỷ, trở nên một ông già, và tôi đã ủng hộ nó khi tôi còn trẻ. Tôi muốn dũng cảm hơn bây giờ, vì tôi thấy giờ đã gần rồi. Anh em nghĩ các tiên tri của Cựu Ước sẽ làm gì nếu họ thức dậy ngày nay? Hãy nhìn vào những tình trạng. Và gã này với chai rượu của mình đang uống có một thời gian vui vẻ. Ông ấy nói, chờ một chút. Tất cả các bạn, tất cả hãy lắng nghe tôi. Hãy lật radio lên nào. Những thứ thô tục, bẩn thỉu, ô uế được cho phép. Những chương trình không được kiểm duyệt. Nó bắt đầu khi nào? Nhìn lại qua lịch sử. Nó đã bắt đầu trở lại đó trong những ngày của Clara Bảo. Và khi người Texas không tin kính mưu đồ này đã đi ra ngoài đó và máy quần áo lót của những người phụ nữ này mà làm cho họ trông gợi cảm, và điều này bắt đầu. Bài hát thô tục đầu tiên mà họ cho qua là về những người phụ nữ lăn xuống những đôi tất của họ và phô bày những cái đầu gối xinh đẹp của họ. Họ đã bỏ qua điều đó, và bây giờ nó không bị kiểm duyệt. Họ có thể nói và làm những gì họ muốn. Ma quỷ đã lấy nó mà không bắn một phát nào. Đúng vậy. Anh em nghĩ họ những gái điếm Hollywood trong địa ngục ngày nay sẽ làm gì nếu họ có thể trở về? Họ sẽ làm cho nó khác đi. Những ảnh hưởng của họ trên thế giới đã đặt thế giới trong ngọn lửa thối nát.
What are the influence of the Christian church to do?
Chúc tụng danh Chúa. Ảnh hưởng của Hội Thánh Cơ Đốc Giáo nên làm gì? Làm cho thế giới bùng cháy với Cơ Đốc Giáo. Nhưng thay vì thế, chúng ta cố gắng bắt chước họ. Đấng Christ là tấm gương của chúng ta, và không phải ngôi sao Hollywood nào đó hay ngôi sao truyền hình nào đó. Nhưng chúng ta hiện đại, chúng ta hút thuốc hãng Pomo, và anh em sẽ đi xuống địa ngục vì làm điều đó. Những bức hình của những cô gái ở ngoài đây với những điếu thuốc, những người phụ nữ trông xinh đẹp, đó là một sự lừa dối của ma quỷ. Hãy nhìn cô ấy, một vài năm sau khi cô ấy hút thuốc, bị bệnh lao, nằm ở đó, sắp chết, một người khốn khổ, nhưng nó hiện đại, họ có thể đặt nó trước những người trẻ tuổi. Và anh em đưa lên một bức tranh về sự chữa lành thiêng liêng hay điều gì đó, hay về Đấng Christ, họ sẽ không cho phép anh em làm điều đó. Nhưng chúng ta hiện đại, chúng ta phải hành động giống như phần còn lại của thế giới. Tất cả những dấu hiệu vĩ đại của bia, Austell 92 và Bass Blue Ribbon và tất cả những thứ đó. Họ làm gì? Họ đưa nó lên các chương trình truyền hình vì nó miễn thuế. Ma quỷ đã làm điều đó. Ôi Chúa, xin thương xót hỡi các bạn. Các bạn không thể thấy chúng ta đang ở cuối con đường sao? Làm thế nào ma quỷ đã nuốt chửng những điều đó? Hắn đã cho phép điều đó bởi vì hắn biết đó là những ngày của hắn đã được đếm. Vì vậy, anh chàng trẻ tuổi này với ly rượu của mình nâng ly chúc mừng. Ồ, chao ơi, tôi có thể tưởng tượng tất cả những người đàn ông muốn hành động giống như anh ta. Thấy những cậu bé ở ngoài trường học thì chúng phải kéo chiếc quần yếm nhỏ xuống ngang hông và để tóc dài ra như một đám lưu manh để hành động giống như Elvis Presley. Xin Chúa ban phước cho trưởng khoa của trường đại học đó ngày nọ đã nói, anh sẽ chải chuốt và ăn mặc như một người đàn ông, nếu không anh sẽ ra khỏi trường đại học này. Đó là một người Mỹ thực sự. Ông nói, khi họ ăn mặc như thế, họ hành động như thế, và điều đó đúng. Và khi chị em ăn mặc như gái điếm, chị em sẽ hành động giống như một gái điếm. Ồ, chị em có nhiều việc để làm. Loại linh gì ở trong chị em? Chắc chắn vậy, nó làm cho chị em hành động những gì trong bạn. Nó làm cho bạn ăn mặc và hành động và sống bất cứ điều gì ở trong bạn. Nó chi phối bạn, chắc chắn vậy. Nhưng bây giờ ông đã nâng ly rượu lên. Ồ, thật ông ta thật sự có nụ cười tuyệt vời của ông. Ông ta sẽ làm điều đó trước tất cả mọi người. Đó không phải là một chương trình truyền hình tốt sao? Hollywood sẽ không đi theo hành động đó sao? Ồ, tôi nói với anh, ông ta nói, đây là những gì chúng ta sẽ làm. Anh biết đám thánh quá máu mà chúng ta thường có ở quanh đây không? Thấy không? Và gần như lúc ông ta bắt đầu uống, ông nhìn vào tường, anh em biết đấy, trong vườn có một chân đèn lớn được treo lên và có một lớp vữa trát trên tường. Và những ngọn đèn đang phản chiếu trên lớp thạch cao này từ khu vườn, và mắt ông lồi ra và ông thật sự run sợ. Kinh Thánh cho biết ông đã vậy, nói rằng xương của ông đã bị rời ra và chúng đập vào nhau. Vâng, và một số ngày này, đất nước này sẽ bị rung chuyển, chắc chắn vậy. Ồ vâng, chắc chắn. Họ nói họ là những người thánh quá máu, họ là những người chữa lành thiêng liêng. Điều đó, điều này, điều kia và điều nọ, tất cả những gì họ có, cứ chờ đợi, Đức Chúa Trời là công bình. Ngài sẽ gửi sứ điệp, dù sao đi nữa, Ngài đã làm trong tất cả các thời đại khác. Ngài sẽ làm điều đó bây giờ, và Ngài đang làm điều đó, và sự phục hưng sắp kết thúc. Anh em nhớ, đó là Chúa phán như vậy. Tôi nói nước Mỹ đã có quyết định cuối cùng vào năm 1946. Hãy xem từ lúc đó, nó đã chết và không có gì còn lại ngoài sự phán xét và sự hỗn loạn. Hãy nhìn những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Cứ xem nó sẽ tiếp tục nhanh hơn và nhanh hơn như thế nào. Chúng ta đang ở cuối cùng. Chúng ta đang sống trong những cái bóng của sự đến Ngài. Và sẽ có những dấu hiệu trên trời và dưới đất. Lòng người thất kinh, sợ hãi, bối rối về thời gian, nỗi thống khổ giữa các quốc gia, thật dân sự sẽ hay nóng nảy, lên mình kiêu ngạo. Làm thế nào các con gái Sion, hồi thánh, sẽ bước đi kiêu kỳ, lên mình kiêu ngạo, với cách nàng bước đi và đi đứng ổng ẻo. Chúng ta ở đâu? Chúng ta đến với bữa tiệc nhạc rock and roll lớn của bên sách xa. Và giáo hội đã bị cuốn vào cơn sốt qua truyền hình, qua đài phát thanh, qua Hollywood. Và chúng ta ở đó. Những phụ nữ cơ đốc chân thật cắt tóc ngắn, trang điểm trên gương mặt của họ, mặc những bộ đồ nhỏ xíu tầm thường dơ dáy. Bởi vì những người trụy lạc đã bảo họ không có hại gì trong điều đó. Một phụ nữ cơ đốc, một thầy giảng, đã sai một cô gái xuống đây ngày nọ, trông giống như cô ấy bị đổ nước vào áo quần của mình. Cô ấy nói, ồ, anh Branham, anh đến từ trường phái cũ, mục sư của chúng tôi, giải phóng phụ nữ. Tôi nói, giải phóng họ khỏi điều gì? Họ đang giải phóng họ khỏi đấng Christ và sự đứng đắn thông thường. Ồ, rất nổi tiếng. Người phụ nữ đó chắc chắn vậy. Nhưng bất cứ ai làm điều đó đều là đứa con của địa ngục. Bởi bông trái của họ, các ngươi sẽ biết họ. Thật, chúng ta đang sống trong một thời đại kinh khủng, chắc chắn. Tôi không tin, biết, nó nói như thế nào, loại quần áo nào chị em mặc, và vân vân. Nhưng hỡi người nữ, chị em có nhận ra mình đang làm gì không? Chị em đang tự tạo ra cho mình một dấu hiệu tình dục cho mọi kẻ cuồng dâm và hà nua đến gần. Nhưng chị em muốn sự giải thoát. Nó cho thấy linh gì ở trong chị em. Chị em muốn thoát khỏi hội thánh, thoát khỏi đấng Christ, thoát khỏi Đức Thánh Linh để chị em có thể sống giống như những người còn lại của họ. Điều đó không loại trừ đền tạm Branham. Điều đó bao gồm đền tạm Branham, tất cả. Mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta đây này. Ồ, thật là một ngày tuyệt vời. Thật là một thời gian tuyệt vời. Và ông ấy run rẩy cả người. Và ông nhìn và dựa vào bức tường có một phần bàn tay của một người. Và nó được viết trên tường Mene, Mene, Teken, Uphaxin. Ồ, tất cả họ bắt đầu xem Godfrey hiện đại này mà đã được rất nhiều người ưa thích. Có chuyện gì với anh ta vậy? Ông ta bị chấn động, chắc chắn vậy. Ông đang đứng, Kinh Thánh nói, đầu gối người đập vào nhau. Và điều gì đó đã xảy ra? Vì vậy, ông không thể hiểu được điều đó. Ông nghĩ không ai có thể đến với ông. Nhưng Đức Chúa Trời có thể đến với bạn, cho dù bạn ở đâu. Ngài biết bạn, Ngài biết việc làm của bạn. Vì vậy, ông nói, chỉ có một điều duy nhất để làm, đó là gọi mục sư. Vì vậy, ông đã sai đi và gọi mục sư và hồng y, tổng giám mục và các giáo hoàng của giáo hội ông. Và ông đã mang tất cả họ vào. Ông nói, điều này có nghĩa gì? Bây giờ anh em sẽ thấy một nước Mỹ hiện đại. Họ không hề biết gì về sự siêu nhiên, vì vậy họ không thể hiểu được điều đó. Chúc tụng danh Chúa. Anh em có thể nghi ngờ, thế thì nếu họ gọi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống là thầy bói hay ma quỷ? Họ không biết gì về sự siêu nhiên. Tất cả họ đều được gói gọn trong giáo phái của họ. Họ không biết gì về nó. Họ nói, ồ, đó chỉ là thần giao cách cảm nhỏ bé. Những chữ viết tay ở trên tường. Ngài đã làm dấu lạ đó trước mặt người Do Thái vào lúc kết thúc của họ. Ngài đã làm điều đó trước người Samari. Nhưng không phải dân ngoại, tại sao? Ngài phải chờ đợi cho đến khi tội lỗi của người Amorit đã chất đóng. Bây giờ chữ viết tay trên tường dành cho chúng ta. Họ đang làm gì? Họ có đang lắng nghe nó không? Không, thưa quý vị. Họ cứ tiếp tục với Arthur Godfrey và Elvis Presley và Bad Boone và tất cả những người con lại của họ. Những người trẻ hiện đại, tuổi thiếu niên, bạo lực, đó là điều giống như nó đã có ở đó, chính xác. Và ông đã mang tất cả mục sư đến, và họ nói, ồ, chúng tôi không biết điều đó, có lẽ, ồ, đó có lẽ là một cái bóng ở đâu đó. Nhà vua có ý thức tốt hơn thế, và ông nói, ta sẽ cho bất cứ người nào một phần của vương quốc ta, và ta sẽ mặc áo cho người đó, và ta sẽ đeo một vòng vàng trên cổ người. Nếu người có thể thông giải điều đó, nhưng họ không có ân tứ thông giải. Họ không biết gì về điều đó. Họ tin những ngày phép lạ đã qua. Đó chẳng phải là những thầy giảng hiện đại của chúng ta sao? Đó chẳng phải là những người giám sát chung của chúng ta, những giám mục của chúng ta sao? Họ không biết gì về sự siêu nhiên. Đó là lý do họ có thể gọi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, một hành động, một sự bày đặt. Ôi Đức Chúa Trời, xin thương xót một thế hệ gian dâm và ô uế đang hư mất khỏi mặt đất. Ông ấy đây, ông ấy vẫn đang đập đầu gối vào nhau. Có điều gì đó không ổn. Ông biết có điều gì đó không ổn. Ồ, có một dấu hiệu siêu nhiên. Làm thế nào nó vào được đây? Nó đến từ đâu? Nó đến từ trên, nó đi xuống, nơi không có những bức tường, nó có thể đi vào. Và ngày nay, chúng ta đã nhảy rock and roll. Chúng ta đã đưa con cái chúng ta đến với TV và các chương trình không được kiểm duyệt. Chúng ta đã để cho sàn nhà của chúng ta và những chiếc bàn của chúng ta trở nên đầy những câu chuyện tình yêu dâm dục, bẩn thỉu cũ kỹ, thay vì lời của Đức Chúa Trời. Không có một đứa trẻ nào trong thành phố này mà không biết nhiều hơn về Arthur Godfrey hay Elvis Presley.
Or David Crockett, then they do know about Jesus Christ.
Hay Pat Boone, hay David Crockett, hơn là họ biết về Chúa Giêsu Christ. Điều đó thẳng thắn, nhưng nó, rất đúng.
No wonder there's a falling away. And what does the pastors know? They don't know what's the cause of it.
Không lạ gì khi có sự sa ngã. Và các mục sư biết gì? Họ không biết nguyên nhân của nó là gì. Họ là nguyên nhân của nó. Và ông ở đó, đang đứng, nguyên nhân của bên sắp xa cũng vậy, để cho vương quốc của ông ở trong một nơi như vậy. Và ngày hôm nay, trong tất cả những điều mà chúng ta đang trải qua, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã được vững mạnh. Chúng ta nghĩ chúng ta là quốc gia tốt nhất và vĩ đại nhất trên trái đất. Chúng ta có tất cả khoa học ở đây. Và bên sát xa thậm chí biết rằng ông đã không có tất cả các nhà khoa học. Có một quốc gia được gọi là người BD-34. Họ cũng đã có một số công trình khoa học mà bây giờ là những người BD-34 hay những người Ấn Độ, những người theo đạo Hindu ở Ấn Độ, như người anh em của chúng ta vừa nói. Cuối cùng họ đã đi đến Ấn Độ như những người theo Ấn Độ giáo, người Medi và người Ba-tư. Và họ đã tìm thấy một cách khoa học mà họ có thể đi qua sông Euphrates. Họ không thể đi qua những bức tường, nhưng họ đã đi qua con sông và đang đến dưới những cánh cổng. Khoa học đang làm việc ở đâu đó. Một dân ngoại giáo lớn không tin kính vào lúc đó. Và Đức Chúa Trời đã đặt một dấu hiệu trên tường để cho họ biết rằng những ngày của họ đã kết thúc. Và Đức Chúa Trời đã đặt một dấu hiệu trên tường của chúng ta vào bữa tiệc nhạc rock and roll tuyệt vời của chúng ta. Và có một vệ tinh nhân tạo bay qua bầu trời. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã có tất cả, phải không? Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã biết tất cả. Nhưng nước Nga, theo khoa học của chính chúng ta, đi trước chúng ta 5 năm. Và khi chúng ta bắt kịp, trong 5 năm, họ sẽ xa hơn 10 năm theo cách khác. Đức Chúa Trời đang để cho một dân tộc không tin kính, để cho một dân tộc không tin kính đã đưa những nhà khoa học Do Thái đó lên đó, và họ vượt xa chúng ta. Chúng ta đang đặt thời gian của chúng ta cho rượu, phụ nữ và thời gian quan trọng, và họ đang làm việc cả ngày lẫn đêm. Làm thế nào để làm nổ tung chúng ta? Không có một điều gì có thể ngăn cản họ làm điều đó ngay bây giờ. Nhìn xem tình trạng chúng ta đang ở, cả đất nước. Anh em còn nhớ sĩ quan quân đội đó không? Anh Robertson và tôi đã nói chuyện ngày hôm qua. Họ đã phỏng vấn ông, một trong những nhà khoa học vĩ đại, nói: "Tôi không muốn anh làm mọi người sợ hãi, nhưng tôi muốn anh nói cho chúng tôi biết sự thật, có nguy hiểm không?" Bất cứ lúc nào nó có thể xảy ra. Điều duy nhất, chúng ta chỉ đang lừa dối nhau. Chúng ta đã khởi động tên lửa nhỏ của mình lên và nó nổ tung, cách mặt đất 3 bộ. Bây giờ chúng ta đặt một cái khác lên và nó đang bốc khói. Tại sao? Chúng ta đã đầu độc tâm trí mình bằng thuốc lá, với phụ nữ, bằng rượu whisky, với thời gian lớn, và điều đó làm Đức Chúa Trời của thiên đàng không hài lòng. Và Kinh Thánh tiên đoán rằng nước Nga sẽ làm điều đó. Chúng ta ở đâu? Chúng ta đang ở cuối cùng. Mọi quốc gia đều sợ hãi đến chết. Tôi tin rằng họ có thể đặt một tên lửa ngay bây giờ và hủy diệt cả đất nước. Trong một thời gian 5 phút, nó sẽ trở nên không có gì ngoài bột. Và trở lại với những chất khí mà anh em đã có lúc ban đầu. Họ có thể làm điều đó. Chúng ta đã có một bữa tiệc nhạc rock and roll. Chúng ta đã quên Đức Chúa Trời. Chúng ta đã dành quá nhiều cho truyền hình, quá nhiều cho thế gian. Và họ đã chuẩn bị mọi lúc, giống như người BD-34. Và bây giờ, sự siêu nhiên đã đến. Và chữ viết tay trên tường không phải trên tường, nhưng trên bầu trời. Và bây giờ, Tất cả chúng ta đều chấn động. Ồ vâng, khoa học hiện đại của chúng ta đang bị chấn động. Đất nước chúng ta đang chấn động. Nó có thể xảy ra trước khi buổi nhóm này kết thúc. Nhưng tôi muốn anh em lưu ý điều khác. Tôi muốn anh em nhớ rằng trong khi họ vẫn còn ở trong tình trạng đó, dưới sự say rượu đó, có một hoàng thái hậu. Bà đã không có mặt tại bữa tiệc nhạc rock and roll. Bà chắc hẳn đã đọc lời tiên tri của Daniel. Bà đã không say mê với tội lỗi của họ. Và bà chạy vào. Khi nhà vua không biết phải làm gì, bà chạy vào và bà nói, ôi hỡi vua vạn tuế, tôi biết vua bị sốc, vua bị làm phiền lắm. Và mục sư của vua và không ai trong những cố vấn của vua, giáo hoàng của vua và các hồng y của vua, và những người trong địa hạt của vua, và những người giám sát của vua, không ai trong số họ có thể thông giải điều đó cho vua. Nhưng có một người trong vương quốc của vua, người ấy biết sự siêu nhiên. Chúc tụng danh Ngài. Thưa Hội Thánh, có một người ở giữa chúng ta ngày nay, người đó có thể đọc điều siêu nhiên và Ngài có thể viết điều siêu nhiên. Có một người, tôi tin rằng bạn sẽ gặp Ngài. Tôi tin rằng Ngài sẽ đi vào lòng anh chị em ngay bây giờ. Ngài sẽ phán với phụ nữ các chị. Ngài sẽ phán với anh em, đàn ông các anh, và sẽ cho anh chị em thấy tình trạng của mình. Ngài là đấng duy nhất có thể đọc được tình trạng của bạn. Tôi có thể giảng cho đến khi tiếng của tôi không còn nữa. Tôi có thể khóc cho đến khi nước mắt chảy thành vệt dài trên má. Nó sẽ không tốt bởi vì tôi chỉ là một con người. Nhưng có một người, danh Ngài là Giê-xu. Ngài có thể nói cho anh chị em biết điều này có nghĩa là gì. Anh chị em sẽ đi ra và nói chuyện với Ngài chỉ một chút chứ. Ý nghĩa của những vệ tinh nhân tạo này trên bầu trời là gì? Có chuyện gì vậy? Babylon hiện đại này là gì? Chúng ta đang cố gắng chế tạo một cỗ máy để đưa chúng ta lên mặt trăng. Anh em sẽ không bao giờ làm được điều đó. Tất cả về điều đó là gì? Khoa học không biết, họ đang ở trong một cơn sốt điên cuồng về điều gì đó, và họ không biết nó là gì. Nhưng có một người biết tất cả về điều đó. Ngài là đấng đã viết nó ở đây. Ngài biết cách đọc lời này. Ngài biết nó có ý nghĩa gì, vì Ngài đã có Chúa phán như vậy. Ngài đã hứa điều đó, các công việc ta làm, các ngươi cũng sẽ làm. Nếu họ gọi ta là Beelzebul, hoàng tử của nhà, huống chi họ sẽ gọi người nhà của Ngài. Chữ viết tay trên tường, những vệ tinh nhân tạo trên bầu trời, những trận động đất lớn khắp nơi, những núi lửa sắp nổi lên, sóng thủy triều làm vỡ bờ, đó là gì? Chữ viết tay, không chỉ trên bầu trời, nhưng trên trái đất, sẽ có những dấu hiệu trên trời và dưới đất, lòng người thất kinh hoảng sợ. Chúng tôi không biết phải làm gì. Bối rối về thời gian, sự đau buồn. Sự đau buồn là gì? Sự đau khổ giữa các quốc gia. Tất cả họ cứ để một tên lửa bay. Điều đó làm vậy, đó là gì? Có một người có thể thông giải nó. Bà ấy đã đi và kiếm người này. Xin Chúa ban cho tôi sức mạnh sáng nay. Xin Chúa ban cho tôi quyền năng để mang Ngài đó đến với nhu cầu của anh em ngày hôm nay. Mang Ngài đến với anh em. Ngài là đấng có thể thông giải trường hợp của bạn. Ngài là đấng có thể nói cho bạn biết bạn đã phạm sai lầm ở đâu. Ngài có thể, người có thể nói cho bạn biết bạn đã dừng lại ở đâu. Ngài là đấng có thể nói cho bạn biết bắt đầu từ đâu. Và bà đã đi và kiếm Daniel, đại diện của Đức Chúa Trời, và người bước lên. Anh em có thể tưởng tượng, một tiên tri thánh đang nói, thưa Đức Vua, tôi rất vinh dự được ở đây. Nếu tôi có thể chỉ nói điều đúng, tôi sẽ nhận được chuỗi vàng đó. Anh em có thể thấy nó ở đâu ngày hôm nay không? Nếu tôi có thể kích thích đôi tai của dân sự tôi, hãy đuổi người này đi. Tôi không quan tâm họ làm gì, họ đóng góp nhiều cho kho báu. Họ làm điều này, điều kia hay điều nọ. Chúng ta sẽ xây dựng một nhà thờ lớn vĩ đại và đặt một hình xoắn ốc lớn trên nó. Chúng ta sẽ làm điều này, điều kia hay điều nọ. Ôi Chúa, Xin thương xót những người như vậy. Xin ban cho tôi lẽ thật. Vâng. Ồ, nếu chúng ta nói bất cứ điều gì như thế, thưa anh em, dân sự của chúng ta sẽ đứng dậy và bước ra. Họ sẽ không đứng dậy. Nếu họ yêu mến Đức Chúa Trời, họ sẽ thích nghe nó. Một người thật của Đức Chúa Trời không nhìn theo cách này và cách kia. Người ấy không nhìn xem ai đó nói, điều đó tốt, anh đang làm tốt lắm. Hoặc để xem nếu ai đó nói, ồ, anh không nên làm điều đó. Anh ấy không quan tâm những gì người khác nói. Người ấy đang tận hưởng sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Và người ấy chỉ nhìn lên phía trên và hướng về phía trước. Người ấy không quan tâm những gì thầy giảng nói hay những gì người khác nói. Người ấy đang vui hưởng sự đồng hành của đấng mà đã sai người đến. Đúng vậy, người chỉ làm vui lòng một đấng. Hãy nhìn vào điều này. Ông nói, ồ, hỏi bên sách xa, vua nên biết rõ hơn điều này. Vua không biết cha vua sao? Nebuchadnezzar, mà thực sự là ông nội của vua, nói, vua không biết cha mình, mà là sự kế vị của các vị vua. Bên sách xa, vua không biết rõ hơn sao? Vua đã có một tấm gương ở đó, với những gì Đức Chúa Trời đã làm với cha của vua khi ông trở nên hay nóng nảy, kiêu ngạo. Và để cho các vương quốc của ông như thế, vua có một tấm gương về những gì Ngài đã làm. Và anh em cũng có một tấm gương về những gì Đức Chúa Trời đã làm với những người không bước đi ngay thẳng trước mặt Ngài. Đây không phải là những điều huyền bí. Đây không phải là một sứ điệp khó nghe. Đó là lẽ thật. Anh em đã có một ví dụ. Anh em biết những gì Ngài đã làm trước đây với những người đàn bà nhảy múa trước các hình tượng. Anh em biết những gì Ngài đã làm với những người đàn ông đi theo những người đàn bà lạ. Anh em biết những gì Ngài đã làm với những kẻ say rượu và những người đồng tính luyến ái và những kẻ trụy lạc ở Sodom. Không có gì lạ, anh em biết những điều này. Nói, vua nên biết điều đó, đó là tấm gương của vua, bởi ông nội của vua. Nhưng bây giờ, đây là ý nghĩa của chữ viết. Đức Chúa Trời đã đếm nước của vua. Vua bị cân trên cái cân và thấy kém thiếu. Ồ, nếu đã từng có một thời mà những người giám lý Baptist trưởng lão Lutheran ngũ tuần, họ được cân trên cái cân, sự cân bằng của Đức Chúa Trời, và thấy sự yếu kém. Họ đã gọi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống một kẻ ô uế. Họ đã khinh lờn những công việc của ân điển. Họ đã đi theo những giáo hội lớn và những tổ chức. Anh em hội phúc âm ngũ tuần, anh em hội thánh của Đức Chúa Trời, tất cả anh em một ngôi và ba ngôi. Những người Baptist trưởng lão công giáo, anh em biết mình đã trở lại Babylon, anh em đã có một tấm gương về điều đó. Và đền tạm Branham này biết rằng anh em đã được cảnh báo về những điều đó cách đây nhiều năm, nhưng bây giờ anh em bị cân trên cái cân và thấy kém thiếu, làm ồn ào, đánh nhau, giữ mối hận thù và cãi vã. Anh em nghĩ Đức Chúa Trời có thể làm việc trong một nơi như thế không? Không bao giờ. Thế đấy. Lãnh đạm, không thánh khiết, không có tình cảm tự nhiên, những kẻ bội ước, những kẻ vu cáo, đó là thời đại mà chúng ta đang sống. Nhưng hãy nhớ đã nói, anh em biết điều này, nhưng ngay cùng lúc đó, Daniel đang đưa ra lời tiên tri của mình và nói với vị vua đó. Anh em có thể tưởng tượng ông ngọt ngào như vậy để lấy một vòng cổ bằng vàng không? Anh em có thể tưởng tượng một người của Đức Chúa Trời thỏa hiệp với ma quỷ để được ưa chuộng không? Không bao giờ. Anh em có thể có những chiếc TV của mình, những chương trình của anh em có thể có những nhà thờ lớn của mình, anh em có thể có bất cứ điều gì mình muốn. Xin cho con không được ưa chuộng, Đức Chúa Trời ơi, nhưng xin cho con thành thật với Đức Thánh Linh để nói lẽ thật. Tôi không quan tâm điều gì đến hay xảy ra. Chúng ta có một điều để làm, đó là thực hiện sứ mạng của Chúa, phước hạnh của chúng ta. Nhưng chúng ta ở đây, chúng ta đang ở trong thời đại này, và nó ở trên chúng ta. Không có gì có thể được thực hiện bây giờ. Chúng ta đã vượt qua ranh giới. Thật là một tình trạng kinh khủng. Đất nước đang kết tù trong tội lỗi và sự điên rồ. Chữ viết tay trên tường, Thánh Linh của Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình và dân sự trở lại và nói, đó là Bê-en-xê-bun. Chúa Giê-xu phán đã nói điều đó, nghịch cùng ta sẽ tha thứ cho các ngươi. Nhưng khi Đức Thánh Linh đến, thậm chí một lời chống lại Ngài sẽ không bao giờ được tha thứ trong đời này hay đời sau. Một ví dụ điển hình về điều đó vào lễ ngũ tuần. Sau lễ ngũ tuần, và rồi khi Titus vào năm 96 chiếm lấy những bức tường của Jerusalem, khi họ chối bỏ sứ điệp, chắc chắn vậy. Chúng ta ở đây, và ngay cùng lúc khi lời tiên tri được đưa ra, hãy lắng nghe bây giờ để kết thúc. Trong khi lời tiên tri được đưa ra, điều gì đã xảy ra? Điều gì đã xảy ra? Cùng lúc mà lời tiên tri đã được ban cho, những người Mê-đi Ba Tư đang đến dưới cánh cổng. Những người lính canh đền thờ đã bị tàn sát, những lính canh lâu đài đã bị chém trên các đường phố. Hãy lắng nghe, 10 phút nữa, những cô gái trẻ hiện đại đó xinh đẹp, những người phụ nữ hiện đại đó xa con trẻ và con cái của họ. Điều gì đã xảy ra? Điều gì đang xảy ra? Họ sẽ bị quăng ra đường. Họ đã bị cưỡng hiếp bởi những người lính. Bụng của họ đã mổ ra. Và sự ô nhục đã mang đến trên họ. Bởi vì họ đã không lắng nghe. Nhưng đã quá muộn. Hãy lắng nghe thưa bạn. Không có chuyện 9 giờ này, trong 25 phút hay 10 phút nữa, cho nước Nga phóng vệ tinh nhân tạo lên và bay qua đây khắp đất nước, nhắm tên lửa của nó. Nói, đầu hàng đi, nếu không trong 2 phút, quý vị sẽ không là gì ngoài cát bụi. Họ có thể làm điều đó ngay bây giờ. Hãy suy nghĩ về điều đó. Họ có thể làm điều đó ngay bây giờ. Điều gì sẽ xảy ra? Máy bay nối tiếp máy bay, tàu tiếp nối tàu, chở những người lính cộng sản không tin kính sẽ tràn ngập vùng đất của chúng ta. Sẽ tóm lấy những cô gái của chúng ta và đưa họ ra đường và đối xử với họ như gia súc, đâm gươm xuyên qua họ, đi vào nhà của chúng ta và đưa vợ chúng ta ra ngoài và đập đầu đứa bé vào tường, hãm hiếp phụ nữ của chúng ta. Anh em nói một điều à, nó thuộc về họ. Anh em nói, Lầu Năm Góc của chúng ta sẽ đầu hàng à? Chắc chắn nó sẽ, đó sẽ là điều hợp lý duy nhất để nó làm. Nó sẽ phải làm điều đó. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng là gì ngoài bột trong vài phút. Chúng ta có thể còn sống thêm vài giờ nữa, nhưng thật là một sự tàn sát. Vì vậy, họ có thể đăng chất hàng hóa lên máy bay ngay bây giờ. Những con tàu có thể ở trong bến cảng. Chẳng bao lâu, những điều này mà chúng ta đang nói đến có thể trở thành hiện thực. Không có một điều gì còn lại cho nó xảy ra. Để giữ cho nó không xảy ra theo lời tiên tri, chúng ta đây rồi và tuần tới anh em không biết mình có thể ở trong tình trạng nào. Chữ viết tay ở trên tường, chúng ta được cân nhắc trên cái cân và thấy thiếu kém. Bây giờ, nếu những điều này là thật, và anh em thấy chúng là thật, thì sự đến của Chúa gần như thế nào? Tối nay tôi muốn tiếp tục. Điều gì? Hội thánh sẽ ở đâu khi điều này xảy ra? Bây giờ anh em là những người luôn nghĩ rằng hội thánh sẽ nhận lấy cơn đại nạn. Hãy đến tìm hiểu. Nếu điều này rất gần, nếu sự hủy diệt này rất gần, thì sự đến của Chúa gần hết biết bao nhiêu. Vì nó sẽ xảy ra trước khi hội thánh tầng, trước khi một cơn lửa đánh vào đất nước này, hội thánh sẽ ở trong cánh tay của Đấng Christ và biến mất. Chúng ta đang ở lúc cuối cùng, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta hãy cầu nguyện. Tôi muốn mọi người suy nghĩ sâu sắc ở đây. Tôi muốn những người mà thật sự biết rằng người đó đã nói chuyện với anh chị em trong vài phút vừa qua. Nói, vâng, tôi đã sai. Và tôi muốn sống đúng đắn với người đó bởi vì Ngài là người đấng duy nhất có thể đọc chữ viết tay này. Tôi muốn được sống đúng đắn. Mà các bạn giơ tay lên nói, xin cầu nguyện cho tôi, anh Branham. Xin Chúa ban phước cho ông, thưa ông. Xin Chúa ban phước cho bà, thưa bà. Xin Chúa ban phước cho ông, thưa ông. Xin Chúa ban phước cho anh bạn trẻ. Xin Chúa ban phước cho chị, thưa chị. Anh đúng vậy. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Xin Chúa ban phước cho ông, thưa ông. Xin Chúa ban phước cho cô gái trẻ. Xin Chúa ban phước cho chị, người phụ nữ trẻ. Xin Chúa ban phước cho cô gái. Xin Chúa ban phước cho cháu, một bé gái ở phía sau đó. Cô bé ở tuổi thiếu niên, cậu bé. Xin Chúa ban phước cho bạn. Bạn chỉ đang ở trong những khúc quanh của cuộc đời. Nó có thể xảy ra và nó sẽ xảy ra. Nó phải xảy ra. Và những sợi chỉ mỏng manh này mà anh em đang bước đi sẽ bị đứt. Bạn yêu quý. Và linh hồn không nơi nương tựa, tội nghiệp của anh em. Điều gì sẽ xảy ra với anh em? Thời gian sẽ không còn nữa. Thì giờ sẽ hòa quyện vào cõi đời đời. Chữ viết tay trên tường, một bằng chứng khoa học. Họ đang cố gắng lên mặt trăng giống như họ đã làm ở Babylon. Mọi thứ đang lặp lại. Đức Chúa Trời của thiên đàng không thể giữ sự bình an của Ngài lâu hơn nữa. Đã đến lúc, khi nào tôi không biết, nhưng đã đến lúc.
God's truth they're denying that Jesus the Christ is our God. Those Gentile days numbered with horrors encumbered, return, O disperse, to your own. The day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. It's later than you think.
Nó trễ hơn anh em nghĩ. Anh em sẽ không ngay bây giờ. Dưới sự tin chắc, nếu anh em cảm thấy rằng mình đã sai, tôi không quan tâm anh em thuộc về đền tạm này bao lâu. Tôi không quan tâm anh em đã thuộc về hội thánh của mình bao lâu, bao nhiêu lần anh em đã nói tiếng lạ, bao nhiêu lần anh em đã nhảy múa trong thánh linh. Nếu anh em vẫn có thể nhìn thấy thế giới gắn liền với mình, hãy đến đây chỉ một phút. Hãy đến đây, hỡi chiên đi lạc. Hãy trở về, hỡi dân tan lạc với riêng mình. Mời các bạn đến đây chỉ một phút để tôi bắt tay các bạn được không? Hãy đứng đây và chúng ta hãy cầu nguyện với nhau. Tôi đang mời các bạn hãy ra khỏi chỗ ngồi ngay bây giờ và đến đây. Anh em quan tâm đến lời cầu nguyện của tôi. Tôi đang mời anh em đến. Đúng vậy. Xin Chúa ban phước cho anh, người anh em yêu dấu của tôi. Đứng ngay tại bàn thờ ở đây một lát. Xin Chúa ban phước cho chị, thưa chị. Xin Chúa ban phước cho anh. Xin Chúa ban phước cho anh ơi. Xin ban phước cho anh. Xin Chúa ban phước cho anh, người anh em của tôi. Xin Chúa ban phước cho anh, cả hai. Xin Chúa ban phước cho anh ơi. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Đứng ngay tại bàn thờ ở đây bây giờ. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Nắm bắt được nó ngay lúc đó. Nếu chúng ta là người lạ với nhau, hãy giơ tay lên. Đó là điều gì không ổn với anh, phải không? Được rồi, anh có đức tin. Anh đến từ Kentucky. Xin Chúa ban phước cho anh, Đức Thánh Linh. Xin Chúa ban phước cho chị, thưa chị. Xin Chúa ban phước cho chị, thưa chị. Xin Chúa ban phước cho anh. Xin Chúa ban phước cho chị, thưa chị. Xin Chúa ban phước cho chị, thưa chị. Xin Chúa ban phước cho anh chị em, cả hai. Xin Chúa ban phước cho anh ơi. Xin Chúa ban phước cho chị ơi. Xin Chúa ban phước cho anh. Xin Chúa ban phước cho chị ơi. Đọc tâm trí. Nếu đó không phải là thánh linh của đấng Christ, tôi không biết nó ở đâu. Tại sao anh em nắng lại và chờ đợi lúc đó? Anh em không thể thấy đó là Ngài sao? Những việc mà ta làm, các ngươi cũng sẽ làm. Và đây là dấu hiệu thời kỳ cuối cùng. Hãy lắng nghe điều đó tối nay và tìm xem đây có phải là dấu hiệu thời kỳ cuối cùng không? Hãy đến, anh muốn không? Anh là người tin rằng Đức Chúa Trời đã phán với lòng mình sáng nay phán. Người nên xấu hổ khi làm những điều mà ngươi đã làm. Anh sẽ bước ra chứ? Ồ, anh nói, tôi ghét chị của tôi nhìn thấy tôi. Còn Chúa của anh thì thế nào? Ồ, anh em muốn được cứu. Anh em không muốn đi đến địa ngục của ma quỷ. Nhưng anh em không muốn tiếp nhận Ngài là Chúa của mình. Chúa là người cai trị. Chúa cai quản tất cả. Anh em muốn có một cuộc sống riêng tư nhỏ bé của riêng mình. Bạn muốn sống đời sống cơ đốc nhân theo cách bạn muốn. Nhưng bạn sẽ không sống theo cách Ngài muốn bạn sống. Hãy để Ngài đến trong lòng bạn và nói, Ồ con đã để Ngài vào lòng con, Chúa Giê-xu như là đấng cứu rỗi của con. Vâng, nhưng con chưa bao giờ để Ngài kiểm soát, bởi vì con muốn hành động một chút như thế này. Con muốn được hiện đại. Ồ, tuy nhiên, Ngài chưa phải là Chúa của anh em. Linh Elvis Presley và Godfrey vẫn có anh em ma quỷ. Chắc chắn anh em sẽ không đến nơi Đấng Christ đang hành động chứ. Hãy Thánh Linh Ngài.
Sweet Spirit, sweep over my soul. Over my soul. Won't you pray?
Các bạn sẽ cầu nguyện chứ? Tôi biết các bạn nghĩ tôi điều gì đó không ổn với tôi. Nhưng khi tôi có thể nhìn thấy hội thánh và sự thờ ơ của hội thánh, anh em nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu George Washington trong thời của ông đã thấy điều tương tự xảy ra, vừa mới xảy ra ngay tại đây? Anh em nghĩ những người công bình và những người vĩ đại của thời đại đã qua sẽ làm gì? Khi Charles G. Finney la lớn một từ, hãy ăn năn hoặc hư mất, và những người đàn ông ngất xỉu trên đường phố. Và ngày nay, Đức Thánh Linh có thể đặt chữ viết trên tường và tỏ cho thấy chính Ngài hiện diện. Và những người đàn ông ngồi đó và nhìn xung quanh, còn phụ nữ, ồ, đó là sự lạnh lẽo. Nhưng hãy nhớ như đã xảy ra trong thời Noe, có 8 người linh hồn được cứu. Sự đến của con người cũng vậy. Lời mời của bạn là, hãy đến, tôi mời anh chị em lên bàn thờ với những người còn lại này. Nếu các bạn biết rằng mình đã làm sai, tại sao các bạn không đến? Đứng ở đây, tỏ cho Đức Chúa Trời thấy anh em đang sẵn lòng nỗ lực. Nhưng nếu Đức Thánh Linh không thể, thì tôi biết tôi không thể. Vậy chúng ta hãy cúi đầu giờ này, muốn dâng lời cầu nguyện cho người đàn bà này. Chị ấy giơ tay lên ở đây trên cái cáng. Hỡi chị của tôi, Chúa Giê-xu Christ có thể cứu đời sống chị. Trong tuổi già đó, đấy, chị tin Ngài sẽ làm điều đó không? Và chị ý thức về điều đó không? Nếu tôi là đầy tớ của Ngài, Ngài phán trong lời Ngài, hãy nói với núi này, hãy dời đi, và đừng nghi ngờ. Nhưng hãy tin rằng những gì các ngươi đã nói sẽ ứng nghiệm. Các ngươi có thể có những gì các ngươi nói. Chị sẽ hầu việc Ngài suốt đời chứ? Hãy dâng những ngày còn lại của chị cho một mình Ngài. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, khi con nắm tay người đàn bà này đang nằm đây, sắp chết. Chị ấy thậm chí có thể không kéo dài cho đến buổi nhóm chữa lành tối nay nếu Ngài không giúp chị ấy. Con thấy chị ấy quá yếu, thậm chí không ngồi dậy được. Chị ấy phải nằm xuống. Và rồi Ngài phán, lời cầu nguyện của đức tin sẽ cứu người đau. Đức Chúa Trời sẽ khiến họ sống lại. Còn cầu xin Ngài chữa lành cho người phụ nữ ngay bây giờ. Và trong tấm lòng tội nghiệp của con, như con đã biết, Thánh Linh Ngài ở đây. Con nói với căn bệnh của thân thể chị ấy, hãy đi ra trong danh Chúa Giê-xu Christ, để người chị chúng ta có thể sống. Từ giờ này, xin cho sự đau khổ và sự yếu đuối qua đi. Xin cho chị được khỏe mạnh vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và danh Chúa Giê-xu Christ. Lời đã được nói, mục tiêu và động cơ của tôi theo như tôi biết là đúng. Thế thì đó không phải là tôi, đó là Ngài. Sau đó tôi sẽ đi về công việc của mình, vui mừng, quên tất cả về bệnh tật. Hãy đứng dậy và mang củi của mình, đi về nhà vui mừng, hãy ở lại trong buổi nhóm tối nay. Hãy xem Chúa là Đức Chúa Trời.
Standing in the midst of this hour of death, death to sin.
Ôi Đức Chúa Trời, đang đứng giữa giờ của sự chết này, chết đối với tội lỗi, chết đối với sự khác biệt, chết đối với bệnh tật. Sự ra đi của bệnh tật, Thánh Linh vĩ đại của Ngài ở đây đang thông giải tình trạng của họ. Con cầu nguyện cho những người này đang đứng tại bàn thờ, những người biết rằng chữ viết tay trên tường là chắc chắn. Họ không phải nhận lời con vì điều đó. Họ đã có lời Ngài bây giờ. Họ đã có lời của tờ báo. Họ đã nhận được lời của các nhà khoa học. Và chúng con biết, đối với Ngài là một Đức Chúa Trời công bình, Ngài không thể để cho Babylon đi vào tình trạng của họ mà không có cho họ sự phán xét của họ. Và Ngài cũng không để chúng con đi mà chúng con không nhận được sự phán xét của mình. Và chúng con đang cầu nguyện sáng nay, Cha ơi, để những người đang đứng đây sẽ thoát khỏi sự phán xét đó, khi họ đến một cách an toàn dưới cánh tay của Chúa Giêsu, khi họ đến để lắng nghe người có thể thông giải thuộc linh, siêu nhiên. Họ đã nghe tiếng Ngài phán và họ đến để lắng nghe Ngài. Khi Ngài phán, họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi của họ. Họ đến, họ không hổ thẹn. Một số người trong họ, Chúa ơi, đã là những cơ đốc nhân trong một thời gian dài. Nhưng họ không hổ thẹn để làm chứng rằng họ đã sai. Và Ngài đã phán, nếu các ngươi làm chứng về ta trước mặt thiên hạ, thì ta sẽ làm chứng người ấy trước mặt Cha và các thiên sứ thánh. Xin Ngài thương xót, ôi Đức Chúa Trời đời đời, và ban sự sống đời đời cho những người đang tìm kiếm nó bây giờ. Xin cho những tấm lòng quý báu của họ được thỏa lòng với sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Con dâng họ cho Ngài, Chúa ơi. Họ đã làm điều đó ngay bây giờ mà bất chấp tất cả các quy luật khoa học, họ đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi và bước đến đây. Tay họ đưa lên cho thấy có một linh trong họ đang vận hành. Và linh đó mà lay động họ đã bị thuyết phục bởi lời Đức Chúa Trời rằng họ sai. Hành động của họ đã chứng minh rằng họ nhận ra họ sai, và họ đã đủ tôn kính và kính trọng, đáng kính trọng, để đến với bàn thờ để thú nhận những điều sai trái của họ và cầu xin sự thương xót. Ngài sẽ không từ chối họ. Xin nhậm lời, Chúa ơi, để mỗi người bây giờ có thể được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài. Nhân danh con Ngài là Đức Chúa Giêsu. Bây giờ trong khi chúng ta cúi đầu, tôi tự hỏi các bạn đang đứng ở đây sáng nay mà các bạn cảm thấy rằng mình đã làm điều đúng. Các bạn đã đến theo lời mời không phải của anh em mình, nhưng các bạn đến theo lời mời của Đức Chúa Trời thánh khiết, vĩ đại. Và bởi vì các bạn đã làm điều này, và Thánh Linh của Ngài đã kêu gọi các bạn nhận ra rằng mình đã sai, và các bạn muốn sống đúng. Và các bạn đã cầu nguyện với Ngài, Đấng đã phán, nếu một người thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, hãy cầu xin Cha bất cứ điều gì trong danh ta, ta sẽ làm điều đó đến với tấm lòng chân thành đó. Đức tin của anh chị em trang trọng dựa trên lời Đức Chúa Trời. Các bạn có tin rằng bây giờ các bạn nhận được những gì mình cầu xin không? Nếu anh chị em với đầu cúi xuống, mời anh chị em chị giơ tay lên với Đức Chúa Trời nói, bây giờ tôi tin, xin Chúa ban phước cho anh. Tốt lắm, bây giờ tôi tin rằng tôi đã tìm thấy những gì tôi đã cầu xin. Cầu xin ân điển của Đức Chúa Trời luôn làm phong phú linh hồn anh chị em, ban phước cho linh hồn anh chị em, và làm cho anh chị em được sống đời đời của Ngài trong vương quốc, trong đời hầu đến. Cầu xin anh chị em, ân điển đời đời của Ngài không bao giờ lìa khỏi anh chị em. Cầu xin Ngài nâng đỡ anh chị em trong những giờ thử thách, và nếu quả bom lớn sẽ giáng xuống, và thì giờ vĩ đại sẽ đến. Xin cho anh chị em được cất đi trong sự cất lên của hội thánh phước hạnh của Ngài, để được ở với Ngài mãi mãi. Anh chị em trong cử tòa cúi đầu, và anh chị em muốn được nhớ đến trong lời cầu nguyện. Mặc dù các bạn không đến, nhưng các bạn muốn được nhớ đến, các bạn sẽ giơ tay lên, đã Chúa ban phước cho anh chị em. Anh chị em có biết, cứ nhìn vào những bàn tay, 90% cử tòa. Anh chị em có nhận ra đây là thời gian tìm kiếm không? Đây là lúc mà chúng ta phải được tìm kiếm. Đây có thể là sứ điệp phúc âm cuối cùng được rao giảng trước khi sứ điệp bắt đầu tối nay. Anh em biết đấy, quả bom đó có thể giáng xuống trái đất. Không có điều gì ngăn cản nó như vậy. Chúng đã được sắp đặt, họ đã sẵn sàng. Tất cả những gì nó cần là uống một vài ly vodka. Và ở đây nó sẽ đến, và điều duy nhất giữ nó lại ngay bây giờ là ân điển của Đức Chúa Trời đang cố gắng kết hợp hội thánh Ngài lại với nhau. Anh chị em sẽ nghe tôi như là người anh của anh chị em chứ. Hãy nghe lời Kinh Thánh như đấng cứu rỗi của anh chị em và để đấng Christ là đấng cai trị tối cao trong đời sống anh chị em. Xin nhầm lời trong khi chúng ta cầu nguyện. Hãy cầu nguyện bây giờ mỗi người theo cách riêng của mình. Nếu bạn là tín đồ báp tích, hãy cầu nguyện theo cách người báp tích cầu nguyện. Điều đó không có gì quan trọng. Anh em cứ cầu nguyện, anh em nói, Đức Chúa Trời là không có thời gian để tranh cãi các giáo phái bây giờ. Chúng ta đã vượt qua thời đại đó, chúng ta. Hãy đến, người anh em. Trong khi chúng ta đang đứng ở đây, nó không đúng cho nhà truyền giáo. Mà không nghi ngờ gì sau một thời gian ngắn sẽ có một phép báp têm. Chủ nhật phục sinh tôi muốn có mặt tại đây để làm phép báp têm lớn. Và nếu anh chị em chưa bao giờ tiếp nhận đấng Christ và được dầm mình trong danh Chúa Giêsu Christ và anh chị em mong mỏi được báp têm bằng cách dầm mình, chúng tôi đang mời anh chị em đến. Thậm chí ngay bây giờ nếu anh chị em muốn, chúng tôi sẵn sàng. Mục sư chắc có điều gì đó để nói. Tôi sẽ mời anh ấy cầu nguyện lời cầu nguyện này trong khi chúng ta đang chờ đợi. Được rồi, anh Neville.